Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, câu 29 đến 33. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Người nói: anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Phải bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có một vấn nạn luôn làm cho tâm hồn con người mọi thời và mọi nơi khắc khoải, đó là ngày tận thế. Bao giờ thì ngày đó đến? Tận thế hôm nay hay ngày mai, hay cả ngàn năm nữa? Không ai có câu trả lời chính xác hôm nay hay ngày mai, nhưng chắc chắn ngày đó sẽ đến, ngày Thiên Chúa sẽ quang lâm để phán xét chung và thưởng phạt mọi người. Làm sao biết được ngày đó đến gần? Hôm nay Đức Giêsu dùng dụ ngôn, dùng những hình ảnh cụ thể và sống động để ngài nói với chúng ta. Anh em hãy xem cây vả cũng như những cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. Cũng vậy, ngày quang lâm của Thiên Chúa sẽ có những dấu hiệu báo trước. Làm sao để đọc ra những dấu hiệu đó? Công đồng Vaticano đề nghị đề cao và nhấn mạnh đến con người thời đại này cần phải đọc ra các dấu chỉ của thời đại. Thiên Chúa không chỉ nói với chúng ta qua lời của Ngài là Kinh Thánh. Thiên Chúa cũng không chỉ nói với chúng ta nơi truyền thống của Hội Thánh. Thiên Chúa còn nói với chúng ta trong công cuộc tạo thành mà Ngài đã tác tạo. Nói với chúng ta qua thiên nhiên vạn vật, nói với chúng ta qua những biến cố thành bại của cuộc sống. Có những dấu chỉ, nơi đó Hội Thánh đọc ra điều Chúa muốn. Có những dấu chỉ, con người cần phải đọc để thấy được Chúa đang muốn nói điều gì với con người. Tìm hiểu, khám phá các dấu chỉ của thời đại là cách thức con người sống tỉnh thức và đợi chờ, là cách thức con người nhận ra ngày giờ Thiên Chúa đã đến gần. Chỉ có những ai tỉnh thức thì ngày của Thiên Chúa không bắt chợt họ. Nhờ nhận ra các dấu chỉ thời đại, chúng ta có thể nhận thấy ngày của Thiên Chúa đã đến gần với chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, xin đừng để cho ngày ấy làm chúng ta hoang mang và sợ hãi. Đừng để cho ngày ấy làm cho chúng ta hoảng loạn. Nhưng ngày ấy phải là ngày chúng ta ngóng ngóng đợi chờ, ngày Thiên Chúa mặc khải trọn vẹn vinh quang của con cái người, ngày Thiên Chúa đến để cứu độ chúng ta. Đó phải là ngày chúng ta hoan hỷ đứng thẳng và ngẩng đầu cao vì ơn cứu độ của chúng ta đã gần kề. Để có được tâm tình, tâm thái và thái độ như thế, chúng ta phải sẵn sàng mỗi ngày. Chúng ta xin Chúa trợ giúp để dù đang nỗ lực xây dựng quê hương trần thế này, lòng chúng ta không nguôi ngoai hướng về quê trời đích thật. Khi đang chu toàn những phận vụ ở trần gian, chúng ta luôn hướng về quê trời. Xin cho chúng ta biết đong đầy lòng mến nơi những công việc chúng ta đang chu toàn, và lòng luôn hướng về trời cao, để ngày của Chúa đem lại cho chúng ta niềm hân hoan vô tận. Lạy Chúa, chúng để chúng con biết đọc các dấu chỉ thời đại để nhận ra ngày giờ Thiên Chúa viếng thăm. Xin đừng để chúng con mải mê thế sự mà quên ra nghênh đón Chúa. Xin Chúa chúng con tỉnh thức đợi chờ, và ngày của Chúa đem lại cho chúng con niềm vui trọn vẹn. Amen.
Một người đã sống bên ta khi ta còn xa cách với người. Một người đã mến thương ta khi ta còn là người dưng nước lã. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, người còn đó sân chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp còn. Trong suốt cuộc đời là nguồn vui cho hết mọi người, lại sáng giữa đêm mịt mù gạt tôi trên đường về với Chúa Cha. Một người đã không cho ta khi ta cười trên nước mắt người, một người tranh đấu cho ta khi ta còn là tên phản cách, và người đã chết thay ta bằng một cái chết cô đơn. Kìa thầm ta nhắc ta nhớ luôn tình thương biểu không của Đức Chúa. Nguồn vui cho hết mọi người, lại sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha. Là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, lại sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha hủy chuyến công du của Ngài tại Dubai. Chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco tại Dubai từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 sắp tới để dự hội nghị thượng đỉnh COP28 về sự thay đổi khí hậu bị hủy bỏ. Tối ngày 28 tháng 11 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni ra thông cáo cho biết, tuy tình trạng bệnh lý nói chung của Đức Thánh Cha do cảm cúm và viêm đường phổi tương đối được cải tiến, các bác sĩ đã xin Ngài đừng thực hiện chuyến công du dự kiến nhân dịp hội nghị thứ 28 của các nước để đạt tới hiệp ước chung của Liên Hiệp Quốc về những thay đổi khí hậu. Đức Thánh Cha rất lấy làm tiếc chấp nhận yêu cầu của các bác sĩ và vì thế chuyến đi bị hủy bỏ. Đức Thánh Cha và Tòa Thánh vẫn tiếp tục muốn tham phần vào những cuộc thảo luận diễn ra trong những ngày tới đây, vừa khi các thể thức tham dự sẽ được xác định sớm bao nhiêu có thể. Đức Thánh Cha sẽ tròn 87 tuổi vào ngày 17 tháng 12 sắp tới. Theo chương trình đã công bố trước đây, Đức Thánh Cha sẽ tới Dubai chiều tối ngày 1 tháng 12 và sáng hôm sau, ngày 2 tháng 12, sẽ đọc diễn văn tại hội nghị. Sau đó sẽ tiếp xúc với các nhân vật và các tham dự viên hội nghị, cũng như khánh thành ngôi nhà các tín ngưỡng trong khu vực trụ sở hội nghị trước khi về Roma. Hôm Chủ nhật, ngày 26 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha vẫn chủ sự buổi đọc kinh truyền tin, không phải ở quảng trường Thánh Phêrô, nhưng từ nguyện đường nhà trọ Thánh Marta, nơi Ngài cư ngụ. Bài huấn dụ trước khi đọc kinh và những lời kêu gọi sau khi ban phép lành được Đức ông Paulo Freda đọc thay. Đây không phải là lần đầu tiên một chuyến công du của Đức Thánh Cha bị hoãn lại vì lý do sức khỏe. Ngài đã từng hoãn chuyến đi Congo Dân Chủ và Nam Sudan năm 2022 vì bị viêm đầu gối. Chuyến đi này Ngài đã thực hiện hồi đầu năm nay.
Tin Liên Hiệp Quốc. Tòa Thánh tái lên tiếng tại Liên Hiệp Quốc về vũ khí hạt nhân. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Gabriele Garcia tái lên tiếng về hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Hôm 28 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Garcia đã tham dự tại cuộc gặp gỡ thứ hai của các quốc gia thành viên hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân để trao đổi ý kiến. Lên tiếng trong dịp này, Đức Tổng giám mục quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc đã nêu bật những hậu quả kinh khủng của các vũ khí hạt nhân gây ra cho con người và môi trường. Ngài nhắc lại những lời Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, mục tiêu tối hậu hoàn toàn loại trừ các vũ khí hạt nhân đã trở thành một thách đố, cũng như một mệnh lệnh đạo đức và nhân đạo. Hiệp ước này nhắc nhở chúng ta rằng, một thế giới không có vũ khí hạt nhân vừa là điều có thể, vừa cần thiết. Đức Tổng giám mục Garcia cũng kêu gọi thực thi một nền luân lý đạo đức về sự giải trừ võ trang. Chẳng vậy, những điều khoản trong hiệp ước sẽ không đủ. Ngài kêu gọi thực hiện một nền hòa bình dựa trên tình huynh đệ và liên đới, hơn là trên ý niệm tiêu cực về an ninh dựa trên sự răn đe. Đức Tổng giám mục cũng nhấn mạnh những nghĩa vụ tích cực của hiệp ước, vốn cung cấp những phương thế thiết yếu để bảo đảm rằng các tập đoàn bị thương tổn vì việc thử nghiệm các vũ khí hạt nhân có thể trở lại con đường phát triển toàn diện. Trước khi kết thúc bài tham luận, Đức Tổng giám mục Garcia nhìn nhận sự hiện diện của những người sống sót từ hai cuộc đội bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản, tại cuộc gặp gỡ, cũng như các nạn nhân khác của việc sử dụng và thử nghiệm các vũ khí hạt nhân. Qua những hồi niệm và tiếng nói ngôn sứ của họ, họ giữ cho ngọn lửa lương tâm của tập thể, làm chứng cho các thế hệ kế tiếp về những kinh hoàng xảy ra hồi tháng 8 năm 1945 và những đau khổ khôn tả vẫn còn tiếp diễn ngày nay. Ước gì ý thức tập thể này nhắc nhở chúng ta hãy cảnh giác trước một não trạng duy kỹ thuật, trong đó những tiến bộ khoa học không có sự tiến bộ về tinh thần trách nhiệm và các giá trị nhân bản đi kèm.
Tin giáo phận Hưng Hóa. Thánh lễ tạ ơn và nghi thức làm phép khu di tích và đền các thánh tử đạo tại Sơn Tây. Lúc 19:30 ngày 27 tháng 11 vừa qua, Đức Cha Đăng Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn và làm phép khu di tích và đền các thánh tử đạo tại Sơn Tây thuộc giáo phận Hưng Hóa. Hiện diện trong ngày đặc biệt này có Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, nguyên giám mục giáo phận, cha tổng đại diện Phaolô Nguyễn Quang Đỉnh, quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo hạt Sơn Tây, quý thầy, quý dì, và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ Sơn Tây. Trước tiên, Đức Cha Đa Minh chủ sự nghi thức làm phép khu di tích các thánh tử đạo. Ngay sau đó, ban đồng tế cùng toàn thể cộng đoàn lắp trọng cung nghinh hài cốt các thánh tử đạo từ khu di tích về đền các thánh tử đạo. Khi đoàn rước đến nơi và ổn định trong khu viên đền thánh, Đức Cha cử hành nghi thức làm phép đền các thánh tử đạo. Thánh lễ được tiếp nối với kinh vinh danh và lời nguyện nhập lễ trong bầu khí trang trọng và linh thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Đa Minh đã cho cộng đoàn thấy chính Chúa Giê-xu đã chấp nhận bị nghiền nát như hạt lúa mì để sinh nhiều bông hạt và vác thập giá khổ đau để đạt được vinh quang bất diệt. Theo gương Chúa Giê-xu, các thánh tử đạo cũng đã chấp nhận từ bỏ vinh hoa, phú quý, công danh sự nghiệp và sẵn sàng đổ máu vì Đức Kitô để giành được trừ thiên vinh quang. Mỗi người Kitô hữu cũng được mời gọi can đảm sống đức tin và sẵn sàng hiến dân phục vụ để chiếm hữu gia nghiệp muôn đời là sự sống vĩnh cửu trong vinh quang của nước Thiên Chúa. Được biết, vào thời đạo Chúa bị cấm cách bách hại, giáo phận Hưng Hóa đã trở thành mảnh đất chứng nhân cho tin mừng. Nhiều người đã anh dũng hiến dâng đời mình để minh chứng tình yêu đối với Đức Kitô. Trong số đó đã có nhiều đấng được giáo hội phong hiển thánh. Hiện nay, giáo phận có hai di tích kính nhớ các vị tử đạo. Một là đền các đấng tử vì đạo, nằm ở phía đông nam thành cổ Sơn Tây, nay tọa lạc trên đường Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Đền được xây dựng để tôn kính các vị tử vì đạo tại Sơn Tây, ngay sau khi chấm dứt thời kỳ cấm đạo. Hai là khu di tích các thánh tử đạo, cũng nằm ở phía đông nam thành phố Sơn Tây. Nơi đây xưa kia là pháp trường Năm Mẫu được ghi trong sử sách, thuộc Chốt Nghệ, trấn Sơn Tây, nay thuộc khu vực Gò Vắng, phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Di tích được xây dựng vào năm 2007 với diện tích 250 m². Khu di tích đã hoàn thành vào tháng 11 năm 2007. Từ đó hàng năm, khi cử hành thánh lễ tại đây, cộng đoàn phụng vụ thường đi rước các thánh tử đạo theo lộ trình từ đền các thánh tử đạo tới khu di tích. Tháng 3 năm 2023, Tòa Giám mục Hưng Hóa đã tu sửa, tôn tạo và làm mới hai di tích kính nhớ các vị tử đạo. Công trình hoàn thành vào tháng 11 năm 2023, sau hơn nửa năm thi công.
Tin Loico, Myanmar. Nhà thờ chính tòa Loico, Myanmar bị quân đội chiếm đóng. Nhà thờ chính tòa giáo phận Loico bị quân đội chính phủ Myanmar chiếm để trấn áp những người tị nạn chiến tranh, như Đức Giám mục giáo phận cho biết. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 28 tháng 11 vừa qua, đưa tin quân đội Myanmar đã tấn công và chiếm đóng nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Vua ở Loico, nơi nhiều người tị nạn chiến tranh chạy tới đó để lánh nạn. Cả Đức Cha Senso Basue, giám mục giáo phận, cùng với vài linh mục phải rời bỏ trung tâm mục vụ. Các tin tức bi thảm đến từ bang Kaya trên miền núi ở mặt đông Myanmar, nơi dân chúng thuộc sắc tộc Karen sinh sống, giáp giới với Thái Lan, một trong những vùng xảy ra những cuộc giao tranh giữa dân quân nổi loạn chống lại quân đội chính phủ quân phiệt của Myanmar. Đức Cha Senso mới được tòa thánh bổ nhiệm cách đây vài tháng. Trong một thông cáo, Đức Cha kể lại thử thách kinh khủng mà giáo phận của Ngài đang trải qua và mời gọi cầu nguyện cho giáo phận này. Đức Cha viết, vì những cuộc giao tranh gia tăng trong tháng 11 này, hơn 80% dân chúng ở thành thị và nông thôn của bang Kaya phải di tản mộ địa. Ngày 11 tháng 11 mới đây, khoảng 800 người đã chạy vào khuôn viên nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Vua. Số người tị nạn cũ và mới lên tới hơn 1.300 người. Quân đội Myanmar sử dụng các võ khí hạng nặng, máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo và các hệ thống phòng vệ lưu động. Kết quả là dân chúng ở miền quê cũng như các thành thị phải rời bỏ gia cư chạy tứ tán. Một số chạy về miền bắc của bang, một số khác chạy về Jeffu, Kisen và các địa điểm thuộc bang Sàn. Trong số những người tị nạn có cả người lớn tuổi, bệnh nhân, những người tàn tật, phụ nữ và một số người trẻ đã ở trung tâm một vụ Loico cho đến Chủ nhật vừa qua. Đức Giám mục giáo phận Loico cũng cho biết quân đội Myanmar ba lần tìm cách kiểm soát khuôn viên nhà thờ chính tòa, trong khi giám mục và các linh mục cố gắng giải thích cho các vị chỉ huy về tầm quan trọng của các địa điểm tôn giáo và xin đừng chiếm đóng địa điểm này. Dầu vậy, trong đêm 26 tháng 11 vừa qua, đúng vào lễ Chúa Kitô vua bổn mạng nhà thờ chính tòa, quân đội cố ý bắn trọng pháo nhiều lần vào trung tâm mục vụ, trúng mái nhà nguyệt và làm sập một số trần nhà. Vì thế, Đức Giám Mục và các linh mục quyết định rời trung tâm ấy. Liền sau đó, 50 binh sĩ đã chiếm nhà thờ và làm nơi trú đóng của họ. Và Đức Cha Giáo Phận Noi Cô kết luận rằng, chúng tôi xin anh chị em hãy tiếp tục nhớ cầu nguyện cho chúng tôi.
Tin Russell, Vương quốc Bỉ. Ngoại trưởng Tòa Thánh tiến thăm các tổ chức Âu Châu ở Russell. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đến tiến thăm các tổ chức Âu Châu tại Russell, thủ đô Vương quốc Bỉ, trong hai ngày 28 và ngày 29 tháng 11 vừa qua. Hôm 28 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục đã gặp Chủ tịch Nghị viện Âu Châu, bà Roberta Metsola, người Malta, ông Paolo Gentiloni, người Ý, Ủy ban về Kinh tế, cũng như đại diện của một số tổ chức Âu Châu có khuynh hướng công giáo. Thứ Tư, ngày 29 tháng 11, Đức Tổng giám mục Gallagher gặp Nam tước Franz van Daele, người Bỉ, tường trình viên đặc biệt về việc thăng tiến tự do tôn giáo và tín ngưỡng ngoài Liên hiệp Âu Châu, ông Josep Borrell, người Tây Ban Nha, ngoại trưởng của Liên hiệp Âu Châu. Tin giáo phận Mỹ Tho. Ban Bác ái xã hội khai mạc khóa tập huấn cơ bản cho các ban Bác ái giáo xứ. Với mục đích giúp người Kitô hữu thực thi Bác ái ngay trong chính gia đình, giáo xứ và trong môi trường sống của mình qua những hoạt động Bác ái cụ thể, Ban Bác ái xã hội Caritas Mỹ Tho tiến hành thiết lập mạng lưới Caritas giáo xứ trong toàn giáo phận. Để công việc phục vụ Bác ái ngày càng lan rộng và phát triển đúng theo tinh thần và đường hướng của giáo hội, từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 2023, Ban Bác ái xã hội Caritas Mỹ Tho tổ chức khóa tập huấn cơ bản cho các ban Bác ái giáo xứ. Lúc 9 giờ ngày 29 tháng 11 vừa qua, các học viên từ các giáo xứ trong giáo phận quy tụ về trung tâm mục vụ giáo phận Mỹ Tho để dự khóa tập huấn. Theo danh sách đăng ký, có hơn 200 học viên. Các tham dự viên được quý nữ tu và nhân viên Caritas giáo phận đón tiếp và hướng dẫn tận tình và vui vẻ trong bầu khí gia đình ấm cúng. Kế đó, lúc 10 giờ 30, cha Gian Batista Nguyễn Tấn Sang, giám đốc Caritas giáo phận Mỹ Tho, gặp gỡ các học viên tại hội trường. Cha chia sẻ về những nội quy và nêu lên mục đích của khóa tập huấn để khi trở về giáo xứ, các học viên sẽ giúp cho công tác Bác ái được tốt hơn. Đặc biệt hơn là nơi mỗi giáo xứ sẽ thành lập được mạng lưới Caritas để việc Bác ái được lan rộng và đúng theo tinh thần giáo hội. Đồng hành trong khóa tập huấn có cha Gian Batista Nguyễn Nhật Cương, phó giám đốc Caritas Mỹ Tho, thầy Martino Trần Tuấn Huy phụ trách tập huấn các chủ đề Together We và xây dựng mối quan hệ giao tiếp trong tình Bác ái, cùng quý vị và các nhân viên Caritas Mỹ Tho. Ước mong khóa tập huấn sẽ là những hành trang, kiến thức, kinh nghiệm quý báu giúp anh chị em tại các ban Bác ái giáo xứ trong việc lan tỏa tình yêu thương của Thiên Chúa cho môi trường sống xung quanh mình.
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
đọc và cầu nguyện qua các lời thánh vịnh. Có lúc chúng ta bỗng ngập ngừng hay phải dừng lại bởi sự khó hiểu về bối cảnh mà thánh vịnh nhắc đến, như xa lạ với đời sống thực tại của chúng ta. Điển hình như trong thánh vịnh 87, ta đọc thấy những lời ngợi khen về thành Sion, một địa danh trong Cựu Ước mang ý nghĩa thật trừu tượng và cũng thật xa lạ với cuộc sống hôm nay. Tuy nhiên, sự ngập ngừng của lý trí trong một tâm hồn khiêm hạ lắng nghe sẽ là khởi đầu cho một sự kiếm tìm ý nghĩa tuyệt vời ẩn chứa trong những hình ảnh tượng trưng. Vì thế, trong giây phút này, chúng ta hãy cùng kiếm tìm ý nghĩa và giá trị thiêng liêng về thành Sion, để cùng hòa chung tâm tình cầu nguyện qua từng lời của Thánh Vịnh 87. Thành Sion được lập trên núi Thánh. Chúa yêu chuộng cửa thành hơn mọi nhà của dòng họ Gia-cóp. Thành của Thiên Chúa hỡi, thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành. Mở đầu Thánh Vịnh, tác giả mô tả cách rõ ràng về nguồn gốc thánh thiêng của thành Sion, và mặc cho thành một ý nghĩa quan trọng đối với người tin thờ Thiên Chúa. Theo ngôn ngữ Kinh Thánh, núi Thánh là nơi dành riêng cho Thiên Chúa. Chính vì thế, thành Sion được hiểu là thành do chính Thiên Chúa thiết lập, là nơi dành riêng để dân thờ lạy, tôn kính Thiên Chúa, và là nơi Thiên Chúa ngự trị để con người có thể gặp gỡ Ngài. Điều tuyệt vời mà chúng ta có thể nhận ra chính là thành Sion, một nơi chốn ngay thực tại trần gian này, lại được gọi là thành của Thiên Chúa. Một cách gọi rất thực và rất gần trong lời thánh vịnh thành của Thiên Chúa hỡi. Lời thánh vịnh như mời gọi đôi mắt đức tin của chúng ta mở ra trong niềm xác tín, cùng với tâm tình tạ ơn và vui mừng vì một Thiên Chúa quyền năng vượt trên mọi giới hạn của không gian, thời gian, Ngài đến với con người. Chính sự hiện diện của Ngài đã làm cho nơi ấy trở nên thánh, và cho những ai khi đến với Ngài cũng được nên thánh, được thuộc về dân thánh của Ngài, như lời Ngài phán. Ta sẽ kể Babylon và Ai Cập vào số những dân tộc nhận biết ta. Kìa xứ Philistin, thành Tia cùng với xứ Cus. Tại đó, kẻ này người nọ đã được sinh ra. Dừng lại đôi chút để suy gẫm điều Chúa phán, và cùng đặt mình trong bối cảnh của dân Israel và thành Sion năm xưa. Ta sẽ phải ngỡ ngàng vì những dân tộc thù địch và hùng mạnh, như Babylon, Philistin, Ai Cập, hay dân thành Tia, hoặc như dân xứ Cút, tất cả đều được đấng tối cao kể vào số những dân tộc nhận biết Ngài. Bởi vì không phải do quyết định của người phàm, mà vì chính Chúa ghi vào sổ bộ các dân, những ai thuộc về dân thành thánh của Ngài. Quả thật, trong cái nhìn trí phàm của mình, chúng ta có thể hiểu được dân của thành đô Thiên Chúa là những người đến thờ lạy, tôn kính, tạ ơn, chúc tụng Chúa nơi thánh điện. Trong ánh nhìn thực tại về đời sống đức tin của mình, ta có thể thấy hội thánh là hình ảnh về dân của thành đô Thiên Chúa, là những người được chịu phép rửa, tin nhận và tôn thờ Chúa. Lời thánh vịnh mở ra cho chúng ta một cái nhìn xa hơn, sâu và rộng hơn về đoàn dân thuộc thành đô Thiên Chúa đích thực trong chiều kích cánh chung. Một điều mà chúng ta cần phải hy vọng và hướng đến, đó chính là nơi mà Thiên Chúa là tâm điểm của sự quy tụ dân Ngài, nơi mà mọi người đều được mời gọi và đều được đón nhận, là nơi dành cho tất cả những ai có thiện tâm tìm kiếm và yêu mến Thiên Chúa. Đến đây, ta lại bất chợt chạm đến một sự ngỡ ngàng khác, khi cảm thức về niềm tin được mở ra, và khi hướng ánh nhìn về giáo hội lữ hành, ta như nhìn thấy hình ảnh về thành đô đích thực của Thiên Chúa, có hình ảnh toàn thể giáo hội đang cùng bước đi trong đức tin. Chúng ta đang cùng mở ra để hướng đến mọi thành phần trong xã hội, để lắng nghe mọi tâm tư ước nguyện, để cùng nhau sống sự hiện diện của Thiên Chúa tình yêu, cảm nghiệm tất cả những tâm tình này đến từ sự gợi mở của lời Thánh Vịnh. Tâm hồn ta được tràn ngập niềm xác tín, hy vọng, mừng vui mà thưa lên cùng Chúa. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã soi mở trí lòng, để chúng con nhận ra sự hiện diện thánh thiên đầy tình yêu của Chúa trong đời sống giáo hội và trong đời sống của từng người chúng con. Cùng với lời ca ngợi thành thánh Sion của Thánh Vịnh, chúng con ý thức rõ hơn, cảm nhận sâu sắc hơn và gia tăng niềm xác tín hơn về sự chúc lành và ân ban của Chúa cho giáo hội hôm nay. Nguyện xin Chúa luôn mãi ở cùng và chúc lành cho giáo hội của Chúa trên con đường lữ thứ trần gian này. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.